mình còn cái tướng của chúng sanh, còn cái tâm của chúng sanh, cho nên mình mới thấy cái địa vị mình cao hơn địa vị người kia. Người kia phải lui sau mình một bước, người đó phải ngồi sau mình một bậc. Chứ còn nếu mà cái mình thấy được cái bình đẳng của chúng sanh, là người nào cũng Phật tánh giống nhau, thì mình không có phân cao thấp. Nhưng mà sở dĩ có cao thấp, có phân biệt, là để cho chúng sanh đừng có hỗn loạn ở trong cái cõi đời hỗn loạn. Cuộc đời này nó vốn nó hỗn loạn rồi, cho nên mình cần phải có một cái thứ lớp. Nhưng mà chúng ta phải căn cứ theo lời Phật, lời Tổ, để cái điều đó nó không có sai lệch. Bây giờ trở lại Bồ Tát Quan Âm, tại sao là tướng người nữ? Bởi vì Bồ Tát Quan Âm là tượng trưng cho một tình thương lớn. Mà tình thương lớn theo quan niệm Á Đông là nó ẩn tàng ở nơi người mẹ. Không có tình thương nào lớn cho bằng tình thương của mẹ. Cho nên người Á Đông vẽ Đức Quan Âm một hình tướng người nữ, tượng trưng cho một người mẹ. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, quý vị thường hay hát vậy đó. Nếu có đi vòng quả đất tròn, người trong con ngõi mòn cũng không ai bằng mẹ. Cái người mà trông đợi mình không có ai ngoài người mẹ của mình. Cho nên Á Đông lấy biểu tượng người mẹ tượng trưng cho tình thương rộng lớn, và đã vẽ Đức Bồ Tát Quan Âm bằng cái hình tướng của người nữ, chứ thật thời không phải nữ. Nhưng bây giờ nữ nam chỉ là cái tướng thôi, để cho chúng sanh mình nhận biết thôi. Cái quan trọng là mình phải tự tại. Dù người nam hay dù người nữ, nhưng mà nếu chúng ta sống mà chúng ta chấp trước, dính mắc, phiền não khổ đau, thì nam nữ khổ giống nhau, đúng không? Già trẻ, nam nữ, sang nghèo, đã là khổ giống nhau hết, cũng phải khóc ra nước mắt. Chứ không có phải nhà giàu khóc ra ngọc, nhà nghèo khóc ra nước mắt mặn. Giàu nghèo, đẹp xấu, cao lùn, tất cả cái khổ nó giống nhau hết. Và chính cái khổ nó giống nhau, và cũng đang đi tìm cái niềm vui. Cho nên đạo Phật gọi là bình đẳng. Không có ai hơn ai hết. Cho nên Đức Phật mới nói không có giai cấp, trong giọt máu cùng đỏ, nước mắt cùng mặn. Tại vì người nào máu cũng đỏ và nước mắt cũng mặn, không có giai cấp. Muốn được như vậy, người Phật tử phải tập tu quán chiếu. Quán chiếu cho thâm sâu, để thấy tất cả mọi hiện tượng sinh khởi của thế gian này, nó chỉ là tạm có chứ không thật có. Nếu chúng ta thấy nó tạm có thì chúng ta sẽ giảm khổ. Chưa dám nói hết khổ nha, giờ nói giảm khổ trước cái đã. Cho nên mở đầu bài kinh Bát Nhã hồi sáng mỗi chủ nhật mình tụng đó, Bồ Tát Quán Tự Tại. Bồ Tát Quán Tự Tại là ai? Tức là Đức Quan Âm đó. Đức Quan Âm còn có một cái tên khác là Quán Tự Tại. Quán Tự Tại là gì? Quán là nhìn sâu, tự tại là không còn sự ngăn ngại, không còn sự chấp trước vướng mắc. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ cái gì gọi là tự tại nè. Pháp Hòa khát nước quá, mà mình con người mình nó thường khát nước, ít khi nào mình nói tôi khát nước quá, có gì cho miếng uống coi. Nói vậy đó, nhưng mà ta hỏi nước táo uống được không? Nước táo hả? Thôi uống đâu. Mình muốn uống nhưng mà phải kiếm gì ngon mới uống. Còn bây giờ nếu mà mình khát nước quá, mình thấy cho tôi ly nước trà, người đó đi xuống kiếm nước trà không ra, hoặc là nghe không rõ, bưng tới đó cho mình ly nước lạnh, mình uống một ly nước lạnh. Ủa không phải trà hả? Nhưng mà thay vì nãy mình khởi lên đã tôi biểu nước trà mà tại sao nước lạnh, đây là không tự tại. Miễn có nước uống được rồi. Có những lúc anh lên trên biển cả, đi vượt biên không có nước uống kìa. Xin lỗi, thậm chí còn chờ người ta tiểu ra để lấy nước tiểu uống cho đỡ khát, khỏe hơn là mình uống nước muối. Thì tại sao bây giờ có một ly nước lạnh uống mà còn phiền hà? Tuy mình biết uống nước, muốn uống nước trà, nhưng lỡ không có nước trà thì hãy tự tại với nước lạnh. Đó là tự tại. Thì trong cuộc sống này á, chúng ta cần phải tự tại ở hai mặt: thân tâm tự tại, hoàn cảnh tự tại. Bởi vì cho dù mình không muốn tự tại thì cũng có cái gì thuộc về mình đâu. Pháp Hòa ví dụ nè, Pháp Hòa nhờ thầy Đức Tạng á, bút vé máy bay cho thầy đi Pháp mà phải về cho kịp khóa tu. Thầy bút làm sao không biết nữa, mà nó lọt qua tới khuya ngày thứ sáu mới về tới đây, mà khóa tu là bắt đầu sáng thứ sáu. Tới hồi mình đọc cái vé mình hỏi ơi rồi, mà cũng chẳng để ý nữa. Tới hồi gần đi mới coi cái vé kỹ mới biết là trễ. Phone lên hãng vé bay muốn đổi vé, hết vé. Rồi còn hai ngày trước khi đi có một vị xin đi theo. Pháp Hòa đưa cái vé đó cho cái vị đó bút theo cái vé Pháp Hòa. Khi cái vị đó lên mạng bút vé mới biết rằng toàn bộ cái lịch trình đi về của Pháp Hòa đã bị hủy bỏ mà hãng vé máy bay không báo. Cũng may phước là cái cô đó cũng báo tin. Thầy Đức Tạng phone lên ngược trên hãng vé bay để xác định là có phải ông đã hủy chuyến bay này không. Hãng vé bay nói đúng, bây giờ tôi cần phải bút lại chuyến khác. Quý vị biết khi mà bút lại chuyến khác, bút sao? Bút Pháp Hòa đi về sớm hơn dự định, tức là chiều thứ năm là đã có mặt ở đây rồi. Vậy thì trong cái xui mà nó có gì? Nó có cái hên, mà mình có control được cái chuyện đó không? Bây giờ Pháp Hòa đổi vé không được, không lẽ ngồi chửi ông thầy Đức Tạng? Phải không? Bây giờ thôi không được thì thôi tự tại. Tại vì trong cuộc đời này không có gì nó nằm trong, thực thường ta nói tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, đúng nếu dù có cái iPhone. À, bây giờ mà nếu mà cầm cái iPhone lên muốn biết thế giới này cái gì là chọt chọt hồi là thế giới nằm trong bàn tay. Nếu ai có iPhone thì mới tuyên bố được cái câu là thế giới nằm trong lòng bàn tay. Nhưng mà thật sự trên đời này hoàn cảnh không do mình tự chủ. Rồi bây giờ nói tới thân tâm. Trước khi đi qua Pháp là cảm á, uống thuốc ghê gớm để mà hết cảm. Qua tới Đức thì cũng ráng lết được 5 bữa giảng. Xong rồi qua tới Pháp một buổi, rồi về tới đây là ráng định bệnh nghe. Ở bên kia giảng 5-6 buổi không sao hết, về tới đây mới tụng con thời kinh xuống tắt tiếng. Bây giờ không lẽ ngồi nhéo cái cổ để tao ghét mày ghê vậy đó. Mới có bữa nay mày đau khổ. Cái bệnh, cái thân mình làm sao mình làm chủ được nó? Cái thân này mình không làm chủ được nó, hoàn cảnh mình không làm chủ được nó. Trước khi đi là trời rất ấm, rồi Pháp Hòa nghĩ rằng trở về Canada trời vẫn ấm, ai ngờ về đây một trận tuyết. Rồi các Phật tử phải chạy lên trên Tây Thiên xúc tuyết cho kịp để mà lo cái khóa tu cho cả trăm người trên đó. Cho nên chữ tự tại là gì? Tự tại là khi những hoàn cảnh nó đến, mình không cách nào khác hơn, mình không thay đổi được mọi thứ, thì thân tâm mình phải làm sao an nhàn với mọi hoàn cảnh. Bây giờ khi nói như vậy, ngồi buồn cũng phải sống với nó, khóc lóc cũng phải sống với nó, chi bằng biết nó rồi chuẩn bị. Thí dụ như trên đường về phone tới, em mình tin lạnh không? Nói dạ em mình tin, bây giờ tuyết dữ lắm. Không lẽ mình ngồi mình la làng lên. Thì bây giờ trời tuyết thì phải lo đi xúc tuyết, mặc áo lạnh, thế là tự tại. Cho nên cái tự tại nó khác với chữ tự do. Tự do là khi người ta ràng buộc mình, mình có ý chí muốn phá vỡ cái đó ra để mình được tự do. Nhưng mà tự tại là dù ở trong hoàn cảnh khó như là ở trong tù, nhưng tâm mình không khổ thì là tự tại. Cho nên người Trung Hoa họ viết cái chữ tù họ viết làm sao? Cái chữ tù mà viết theo tiếng Hán á, ở chính giữa là chữ nhân, xung quanh là cái hộp. Người mà ở trong hộp là tù. Người ở trong hộp là tù. Bây giờ mình tuy ở ngoài tự do đây nè, nhưng mà tâm hồn mình vẫn bị ràng buộc, khổ lụy đủ thứ, thì mình không khác ở tù. Tuy mình đang sống xứ tự do, muốn đi đâu đi, muốn tới đâu tới, muốn nói gì nói, muốn làm gì làm, nhưng mà khổ lụy. Cho nên mình sống ở xứ tự do mà thân tâm không tự tại. Cho nên người Phật tử phải rõ hai chữ: thế nào là tự do và thế nào là tự tại. Bồ Tát quán, nhờ Ngài quán chiếu, tức là Ngài nhìn sâu, Ngài thấy rõ tất cả mọi hiện tượng của cuộc đời này chỉ là tạm hết. Cho nên trong kinh dùng cái từ gì? Bồ Tát quán tự tại. Khi quán chiếu thâm sâu Bát Nhã Ba La Mật, tức diệu pháp trí độ, bỗng soi thấy năm uẩn đều không có tự tánh. Nó có cái gì? Nó có cái tự tánh thật của nó đâu. Ví dụ bây giờ quý vị nhìn cái ly. Cái ly này làm bằng cái gì? Cái ly này mình nói: ô, cái ly này của ông thợ đó làm ra. Dạ thưa không, ông thợ đó chỉ là một phần thôi. Cái ly này làm từ đất, từ nước, từ lửa, từ cái ý kiến của người làm, vân vân, mới ra được cái ly này. Chứ cái ly này tự thể một mình một người không thể làm ra nó. Nếu bây giờ có người thợ mà không có đất cho họ làm thì làm sao họ nung ra được cái ly? Mà bây giờ có đất mà không có lửa thì làm sao họ nung ra được cái ly? Cho nên trong cái ly này mình vẫn thấy có đất, có nước, có lửa, có gió, có những cái điều kiện khác để hình thành cái ly này. Vậy thì cái ly này nó hình thành bởi nhiều nguyên tố, thì cái ly này bản chất nó không có một cái độc thể nào hết, mà nó do nhiều cái nguyên tố hình thành. Mà đã là do nhiều nguyên tố hình thành thì cái ly này nó không có thật có. Nó có đây nhưng mà nó tạm có thôi. Nó tạm có thôi, nếu mà rớt thì nó bể. Mà nhiều khi nó không bể cái hết cái ly, nó bể cái quai, thì tự thể nó không còn gọi cái ly nữa. Bây giờ chỉ có nước đem cắt rồi mài mài làm đỡ cái ly, không có cán cầm đỡ, không có tay cầm. Rồi bây giờ mình lỡ hôm nào mình muốn ăn súp mà không có còn chén nữa, lấy cái ly này đựng súp cũng không sao. Hôm nào mình cần cúng không có lư hương, lấy cái ly này xúc lon gạo làm cái lư hương cũng được. Hôm nào mình cần bình hoa mà không có bình hoa, cắt miếng hoa ngắn ngắn đổ vào đây tự thể nó thành bình hoa. Vậy thì cái ly này nó có thể biến tướng tùy theo cách sử dụng của mình. Đấy, người mà hiểu được như vậy, sử dụng nó như vậy, tên gọi nó như vậy, thể nó là đất, dụng nó là đựng nước, tướng nó là giày có tai, tên của nó là ly. Tướng, thể, dụng, tên, đừng có dướng ngắt cái nào hết mà mình vẫn gọi nó được tất cả. Khi đựng múc một ly gạo vô đây để ngay trước đầu đường làm bàn thờ, tự nhiên không còn kêu cái ly nữa mà kêu gì? Lư hương. Rồi đổ súp vô đây tự kêu ly súp, đổ nước vô đây kêu ly nước. Cho nên cái thể nó là đất, cái tướng của nó là cao như đây, tròn. Cái dụng của nó là để đựng nước hay đựng cái gì đó tùy mình. Cho nên tướng thể dụng tên mình gọi thôi. Bây giờ mình, bây giờ thí dụ Pháp Hòa gọi cái này là cái ly mà người khác không chịu, kêu cái lư hương là bắt đầu gây lộn đó. Bắt đầu có chiến tranh. Tại vì chiến tranh từ đâu? Từ những cái nhìn thấy của mình hoàn toàn dính mắt. Hai mươi lăm năm trước, cái tướng này không phải tướng thầy Pháp Hòa, tướng của một thằng nhỏ chưa đi tu. Cái mình gặp nó mình kêu ê nhỏ nhỏ, lỡ biểu cái nhỏ. Nhưng mà khi mà nó cạo đầu nó đi tu rồi bắt đầu kêu nó gì chú tiểu. Rồi khi nó đủ 20 tuổi nó thọ giới rồi cái về cái kêu thầy. Vậy thì thầy, chú, thằng cũng ai cũng đó thôi. Mình mắc khổ lụy chi bởi một cái tên gọi, mà con người khổ lụy với cái tên gọi. Con người khổ lụy với mọi cái hiện tượng của các pháp. Cho nên người Phật tử mình tu để làm gì? Đâu phải tu để chờ 20-30 năm nữa về cực lạc ở với Phật. Cực quá, tu về lâu lắm. Tu làm sao mà ngay trong đời này, hiện tại giây phút này, cái tâm mình biết tự tại trước mọi hoàn cảnh. Cho dù tháng năm mà rơi tuyết cũng không có gì phiền. Ép minh tinh là vậy, sống xứ tuyết là vậy, có gì phiền. Rồi mấy năm nay là đáng lý tuyết nhiều rồi, lúc đó ấm sao la làng lên đi, mà lại lúc đó có tuyết lại lá. Thấy rõ ràng mình bị phương. Cho nên Bồ Tát quán tự tại. Người nào muốn tự tại, người đó phải có cái phép quán. Có quán mới có tự tại được. Càng quán càng tự tại, càng tự tại càng thấy sâu. Hai cái này nó tương ưng. Cho nên đó, mình càng học mình càng sáng. Càng sáng thì càng tu giỏi. Tu càng giỏi tâm càng sáng. Cái người mà họ tu tập đến cái mức sâu sắc, cái thấy của họ nó sâu sắc vô cùng, mà không có gì xa xôi hết. Ví dụ như mình có hai tay là hạnh phúc, có hai chân là hạnh phúc, có hai mắt thấy đường là hạnh phúc. Nhưng mình đâu bao giờ mình hạnh phúc như cái đó đâu. Mình cứ chạy, mình đi kiếm, đi tìm. Nhưng mà rốt cuộc khi nào mình đau mắt mới nói trời ơi, mắt không đau là hạnh phúc. Ai mà ở đây mất ngủ đó, mà đêm nào mà ngủ được đêm, coi trời ơi, đêm nay là đêm hạnh phúc. Hỏi tại sao chị hạnh phúc? Nó tại tôi ngủ được 3 tiếng đồng hồ. Đối với cái người mất ngủ mà ngủ được 3 tiếng đồng hồ là một hạnh phúc lớn. Còn đối với cái người ngủ triền miên khói lửa là 3 tiếng là không hạnh phúc. Có nhiều người ngủ ngày tới 12 tiếng. Cho nên là Pháp Hòa trung bình ngủ một đêm 3 tiếng. Mà hôm nào mà ngủ được 5 tiếng là hạnh phúc. Mấy ngày nay nhờ bệnh uống thuốc ho, à, uống vô rồi cái nó sật sự, cái 12 giờ cái nó hết sức rồi. Nằm một giấc cho tới 5 giờ. Lên Tây Thiên ngủ được 5 tiếng. Thì thưa đại chúng là, Pháp Hòa chỉ muốn thưa với đại chúng là, cái chỗ, cái kết quả của sự tu hành của người Phật tử chúng ta là làm sao mình tập luyện cho tâm của mình nó biết an nhàn, thông dong trước mọi biến cố. Không có nghĩa là mình thờ ơ nha, không phải vậy, không phải vậy. Nhưng mà cái tâm của mình nó bình an trước mọi hiện tượng của hoàn cảnh và thân tâm. Tự tại hoàn cảnh, tự tại ở thân tâm. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ quý vị tập tu về thử nha. Ăn cơm phải có ớt. Hôm nào không có ớt ăn không ngon. Bắt đầu ngồi cằn nhằn. Tôi dặn rồi đi chợ mua ớt mà có nhiêu cũng quên. Nói một câu đó xong rồi vẫn ăn cơm. Ăn xong đau lùa đau được 3 miếng 4 miếng gì đấy. Thiệt không có ớt ăn chán nhách. Rồi nó ăn tiếp. Hết cơm, hết thức ăn mà con trái ớt à. Vậy thì cái trái ớt đó, nó nhỏ xíu à, nhưng mà nó lại đủ khả năng nó làm khổ mình suốt bữa cơm, có không? À, có nhiều khi cái món đó chỉ cần thiếu miếng gừng thôi là nó sẽ ngon. Miệng thì nói ăn món đó, nhưng mà củ gừng nó làm mình khổ. Cho nên rốt cuộc rồi á, mình tu thiệt là nhiều, mình chức phận thật là to, nhưng mà chỉ cần củ gừng cũng làm mình khổ, trái ớt cũng làm mình khổ. Nhiều khi nấu gì mà ngọt ngay, ăn như chè, rồi cũng tiếp tục ăn. Ăn xong rồi nấu ngọt như chè, lát cũng hết. Mà cái chữ ngọt như chè nó nặng mình suốt buổi, chi cho nó khổ. Tự tại, à nói một lần ta hiểu rồi, hơi ngọt nha. Bây giờ làm gì? Muốn mặn muốn không? Cho thêm tí muối. À, muốn lạc phải không? Thêm tí nước. Muốn vừa ăn phải không? Thêm miếng chanh. Ở đời tu chỉ cần khéo thêm khéo bớt, tự nhiên mình khác đi chút. Hôm rồi đi qua Đức, Phong Hòa viết tên của một Phật tử. Viết xong thì cô mới lại, cô nói thầy ơi, thầy viết tên con trật, tên của con là D-I-N, tức là y ngắn, mà Pháp Hòa viết chữ E, chữ Y mà giống như chữ E, mà nó không có cái lõm gì nữa. Pháp Hòa chỉ cần chỉnh cái, chấm cái nó thành chữ Y. Hỏi vậy được chưa? Nó dạ được rồi. Pháp Hòa mới nói tu nó cũng y như vậy. Con người mình sống chỉ cần chút đó thôi, chỉ cần sửa người mình chút thôi là mình dễ thương ra hẳn à, mà không chịu sửa. Cho nên tu có gì ghê gớm đâu, tu rất đơn giản, chỉ cần chỉnh mình chút, sửa mình chút, cho con người mình nó lịch lãm chút, khỏe luôn. Có nhiều người trước khi đi ra bắt đầu đứng trước kiến nghe, chỉnh cái cà vạt nghe, sửa tóc nghe. Mình đi ra đường mình sửa cho nó đẹp, thì tại sao mình không sửa cái bản, cái tật của mình chút cho nó đẹp, đẹp luôn cả thân xác mà đẹp luôn cả tâm hồn. Ủi cái áo lệch một ly không chịu, ủi phải cho thẳng. À, vậy mà không chịu ủi cho thẳng cái tâm. Bây giờ quý vị trồng một cái cây bonsai là phải cầm cái cây kéo tỉa đó. Đã là bonsai là phải cho đẹp, chứ không thể để nó chỉa dọc chỉa ngang nó xấu. Cũng như vậy, con người mình chỉ cần chỉnh sửa gọt bào chút chút, tự nhiên nó ra cái cây đẹp. Một khúc gỗ để hoài không bao giờ ra tượng Phật. Đục, đẽo, gọt, bào, chùi, sơn, đánh bóng ra tượng Phật. Đấy, khúc gỗ phía sau mà. Nhưng mà khúc gỗ này có đục đẽo, có gọt bào, cho nên giờ thành Bồ Tát Quan Âm. Mình lại muốn chết luôn. Cũng như vậy, mình chưa có đục đẽo, gọt bào thì mình là một con người nguyên thủy, một khúc gỗ. Kim cương tự thể nó không thể là kim cương nếu người ta không mài nó. Mài nó cho có khía có cạnh để chi? Để nó lấp lè lấp lánh, để gọi là kim cương. Chứ không thôi nó là cục đá thôi. Cục ngọc nó dưới lòng đất, đâu ai đào lên, đâu ai phát hiện, thì nó mãi là cục đá. Nhưng mà có người đào lên tuyên bố đây là ngọc, cái tự nhiên nó thành ngọc. Phải không? Cho nên thưa đại chúng, tất cả những cái thay cái dở nó nằm ở trong người mình. Dở thì đem ra sửa, giống như mình nấu ăn. Lỡ nấu cơm sống, thêm miếng nước cho nó nở. Lỡ nấu nhão, thêm nước thành cháo. Không có bỏ gì hết á. Ở Việt Nam quý vị có dùng cái trái cao không? Mấy bà già trầu á, ăn trầu phải có cao. Xong rồi mình chạy tới mình xin, bà ơi cho con xin cái vỏ cao. Đố quý vị vỏ cao để làm gì? Chả rắn. Cái thời nghèo đó không có kem đánh răng, lấy cái vỏ cao chà răng nó chắc lắm, sạch lắm. Mấy cô ăn chanh, vắt chanh xong rồi bỏ chanh để làm gì? Chùi móng tay. Có bỏ đâu. À, cho nên cái người mà cái tâm họ tự tại đó, miếng rác họ cũng thành ra vật hữu dụng. Người mà tâm không tự tại á, đồ quý cũng thành ra đồ dở. Phải không? Cái người biết nấu ăn á, mở tủ lạnh ra 2-3 miếng cải ta làm ra món ăn. Mình không biết nấu ăn, đưa nguyên một rổ đồ đi chợ mới về, mình hồi thành chắc khúc nấu dừa hết. Cho nên tu là để biến mình thành một con người có đầy kỹ thuật và nghệ thuật. Nghệ thuật để sống, kỹ thuật để hành tác. Được như vậy, mình là một Bồ Tát quán tự tại, dạo đi khắp cõi nhân gian. Nơi nào chúng sanh cần, mình có mặt. Nơi nào đạo pháp cần, mình có mặt. Bởi vì cái khổ của chúng sanh thì vô cùng vô tận, một hai Bồ Tát không đủ để tiếp ứng. Cho nên tất cả con Phật phải là những Bồ Tát tiếp nối. Mà Bồ Tát tiếp nối phải update, phải hiện đại. Bồ Tát thời nay phải hiện đại. Chứ Bồ Tát mà cổ lỗ sĩ quá, chúng sanh mới bây giờ nó nghe không nói. Cho nên bây giờ mấy đứa nhỏ mà nó hôm qua có đứa nhỏ nó cầm cái game, nó chạy tới nó hỏi Pháp Hòa, thầy ơi thầy, thầy có biết game này không? Thì cái anh Phật tử nói trời ơi, thầy mà biết là chết rồi đó con. Tức là con hỏi lộn người rồi. Vậy thì nhưng mà có những chúng sanh biết game mới độ được cái thằng nhỏ chơi game đó, phải không? Cho nên thưa đại chúng, Pháp Hòa chỉ muốn chia sẻ với đại chúng ý nghĩa của Bồ Tát. Bồ Tát là gì? Là những người đã tỉnh thức giác ngộ. Trước kia vẫn là phàm phu, vẫn là trần tục, nhưng sau một thời gian tu giác ngộ, nhưng không an hưởng với cái hạnh phúc đó, trở lại đời tiếp nối sự nghiệp độ đời. Mỗi Phật tử chúng ta phải noi theo gương hạnh của Bồ Tát, phải đi vào cuộc đời chúng ta gọi là Phật giáo dấn thân. Dấn thân nghĩa là mình phải lăn xả vào đời tùy phương tiện mà độ. Người cần ăn mình cho ăn, người cần mặc mình cho mặc, người cần nói pháp mình nói pháp. Cho nên Bồ Tát Quán Âm hiện đủ các thân. Nơi nào cần thân con nít, Bồ Tát hiện thân con nít. Nơi nào cần thân người nữ, Bồ Tát hiện thân nữ. Chữ hiện thân đó là gì? Chúng ta có thể ứng hiện một cách linh động nhẹ nhàng. Có một em nhỏ nó đến, nó nói Pháp Hòa, bữa đó nó câu cổ mẹ đó. Nó nói thầy, con giới thiệu với thầy, đây là mẹ của con. Nhưng mà có đôi lúc mẹ là bạn của con, có đôi lúc mẹ là chị của con. Tại vì chuyện gì con cũng có thể nói với bạn được hết, phải không bạn? Nó dỗ dài nó nói vậy. Cái mình nếu mà mình nói thằng này nó khổng quá ta, thưa không, người mẹ đó là một vị Bồ Tát thật sự. Có những lúc mình phải là một người bạn của đứa con thôi, có thể lắng nghe những tâm sự, những khổ đau của nó. Nếu mình đóng vai mẹ thì mình ở hơi cao, mình đóng vai bạn nó, vai chị nó thì mình sẽ gần gũi với nó vô cùng. Cho nên khi chúng ta đừng dính mắc mình là ai thì mình mới là tất cả. Bất cứ hoàn cảnh nào mình đóng vai gì cũng được. Còn mình là gì rồi, không ai dám đặt để mình là cái gì nữa hết. Quý vị cứ là cục bột nếp, nắng tròn tròn, thả vô nước có nước gừng kêu chè trôi nước. Bỏ lên cái gì sửng hấp, để ra cái dĩa kêu bánh ít trần, cũng cục nếp đó thôi. Mình không là gì, mình mới là tất cả. Còn mình đã là gì rồi, ai dám gọi mình là gì nữa. Cho nên mình cứ là, nói tôi không là gì, nhưng mà ai cần tôi là gì, tôi sẽ là cái đó. Được như vậy là Bồ Tát quán tự tại. Thôi mình học cái hạnh của quán tự tại. Chúng ở trong Phật học, cái điều mà chúng ta tu hành á, điều tu hành mà để sanh ra tất cả mọi công đức lành, đầu tiên là chúng ta phải có niềm tin, gọi là tín. Mà nếu như mình tu mà mình không có niềm tin là bất tín, thì mình sẽ không có đi đến được cái quả tốt. Thí dụ như quý vị tín, có niềm tin rất vững là mình tu học mình sẽ được nhiều lợi lạc, mình nghe pháp mình sẽ mở mang trí tuệ, mình sám hối mình sẽ tiêu nghiệp chướng, mình trì kinh mình sẽ thanh tịnh được thân khẩu ý, mình thiền định tâm mình sẽ tĩnh lặng, mình bớt giao tiếp ở bên ngoài thì mình sẽ bớt đi những cái phiền lụy, vân vân. Cho nên trong kinh đó, có câu đó, Niềm tin là mẹ sanh ra tất cả công đức. Nếu mình không có tin thì mình làm sao mình có thể vững chãi, mình tiếp tục mình đi trên cái con đường tu đạo của mình được. Cho nên mình phải có một niềm tin, mà trong nhà Phật dùng cái từ là tín. Tín nghĩa là cái niềm tin vững chắc. Sau khi mình có suy tư, có quán chiếu, có suy nghĩ. Cho nên làm sao mình phải phát triển cái lòng tin của mình. Mà muốn có lòng tin đó, nếu mà chúng ta không tu thì cái niềm tin đó không có thể phát triển được. Tại sao? Tại vì mình tu á, thì mình mới thấy được cái kết quả của sự tu. Bây giờ Pháp Hòa nói á, quý vị chịu khó ngồi thiền 10 phút mỗi ngày, từ từ quý vị sẽ có được một cái tâm bình an tĩnh lặng. Nhưng mà đại chúng về nhà không có chịu tập ngồi thiền, rồi thì quý vị nói sao mà tối ngày tâm tu loạn hoài. Thì tôi không tin. Bây giờ tập ngồi đi, ngày nào cũng để dành ra cho mình 10 phút. Một tháng, hai tháng sau quý vị sẽ có thấy quý vị có được cái sự chậm trở lại. Thì khi mình thấy có, mình có thực hành thì mình thấy rằng ồ, cái này mình làm quả thật là có kết quả. Cũng giống như người ta quảng cáo thuốc vậy đó, mình không uống thì không bao giờ mình thấy được cái kết quả của cái món thuốc đó. Trừ khi nào mình uống thì mình mới thấy được kết quả của nó. Còn mình không có niềm tin thì mình sẽ không uống thuốc. Cho nên sự tu hành cũng vậy. Phật dạy mình á, nhẫn đi. Mình cố gắng mình nhẫn thì mình sẽ qua được mọi cái tai ương phiền lụy. Mình không tin. Mình nói nhẫn hoài người ta ăn hiếp, phải không? Phải chửi người ta lại một lần để cho người ta thế này thế kia. Thì quý vị cứ thấy 10 lần mình nhẫn, lần mình nói cái nó hư hết. Cho nên nếu mà mình thấy rằng cái điều nhẫn nhịn của mình mà có thể giúp được cho gia đình mình an ổn, quả thật. Thưa đại chúng, có rất nhiều Phật tử người ta đã tu tập, người ta đã chuyển hóa được những cái khổ đau trong cuộc sống, và người ta càng ngày ta có niềm tin với Phật pháp. Cho nên bây giờ làm sao mình đã có được? Nếu mà cái mình không có cái niềm tin thì mình sẽ không đạt được kết quả. Bởi vì tu là mình muốn có kết quả mà. Cho nên trong kinh á, Phật có dạy á, 6 điều mà nếu chúng ta cố gắng thực tập thì chúng ta sẽ phát triển, và không để cho các cái thành quả của mình bị mất. Mình tu là mình muốn có kết quả. Mà muốn có kết quả thì điều đầu tiên nhất là mình phải có niềm tin. Mà nếu không có niềm tin thì sẽ không làm, mà không làm thì không kết quả. Điều thứ hai mà Phật dạy á, là người tu của chúng ta phải có tàm, có quý. Hai cái nha, tàm và quý. Tàm là gì? Tàm là tự xấu hổ với mình. Tàm là tự xấu hổ với mình. Ví dụ nè, hôm nay Pháp Hòa lên ngồi ăn cơm qua đường, gia chủ quỳ cúng dường trai tăng, quỳ lại dâng cái lời, nói cái lời tác bạch trai tăng. Mà trước khi mà lên trai tăng là Pháp Hòa nổi sân trận, thí dụ vậy đó. Thì tự Pháp Hòa ngồi đó mà Phật tử lễ mình một lễ mà trời ơi thiệt, mình không biết mình chạy đi đâu. Mình thấy mình xấu hổ. Xấu hổ là người ta kính mình, người ta dâng lên, người ta phát nguyện, người ta cúng dường, mà mình ngồi đó mình thọ, mà người ta nói mình, ta gọi mình là chư tôn tịnh đức, mà nãy giờ mình không tịnh. Đó, thí dụ vậy đó, gọi là tàm. Tàm tức là mình phải tự mình xấu hổ với chính mình. Còn quý là gì? Quý là mình xấu hổ với người khác. Ví dụ giờ Pháp Hòa biết cô này ở đây, cô đi làm cắt tóc, mà cô đi khoe với người ta cô là nha sĩ ví dụ vậy đó. Rồi thì bữa đó ngồi chung bàn, cái người ta hỏi chị lúc này chị làm gì, nói ồ tiệm là em lúc này em làm răng. Mà mình quên cái người mà người ta ngồi chung bàn với mình, ta biết tận gốc tận nguồn của mình, mà mình cứ ngồi đó mình nổ mình khoe. Tức là mình phải tự mình xấu hổ với chính mình. Mà đặc biệt là nếu mình muốn phát triển cái nội công công đức của mình, thì mình luôn luôn khởi cái tâm xấu hổ là mình không có xứng đáng, mình còn thiếu sót rất là nhiều, để cho người ta, để mình tự thấy cái đó. Cho nên á, Ngài Thật Hiền á, khi mà ngài viết cái quyển Phát Bồ Đề Tâm á, cái lời đầu tiên của ngài nói là sao biết không? Thật Hiền tôi là một phàm phu tăng, đã bất tiếu lại ngu hèn, khóc mà lại dập đầu, kính xin đại chúng hãy lắng nghe lời tôi nói. Thay vì ngài nói rằng này quý vị, hôm nay tôi muốn nói này kia cho quý vị nghe, thì ngài nói một cách rất là trân trọng, tôi là một phàm phu tăng thôi, tức là một người tu mà là phàm phu lắm. Phàm phu thì đối với ngược lại với gì? Thánh. Không, tôi là phàm phu tăng, khóc mà lại, tức là vừa khóc vừa lại đại chúng, xin quý vị hãy lắng nghe gia tâm, mà hãy nghe thương tôi, mà nghe một chút những gì tôi muốn nói. Thì thưa đại chúng, mà mỗi lần Pháp Hòa muốn, thật sự là mình cũng học đòi người xưa là mình, nhưng mà mình cũng tự cảm nhận mình như vậy, phước đức mình còn mong manh, tri giác mình vẫn thường hay sai lầm, tuệ căn của mình vẫn còn chưa vững chãi, tâm nhiễm ô của mình còn dễ phát khởi, văn tư tu thì chưa thật sự vững bền. Đó là những cái mà mình tự thấy, để mình sanh cái tâm tàm. Tàm tức là mình tự thấy cái lỗi, cái dở ở nơi mình. Còn mình mà chưa gì, mình đi vỗ ngực mình khoe đó là mình không tàm mà cũng không quý. Cho nên người không tàm không quý thì khó lên làm thánh lắm. Tại vì sao? Không sống với cái tâm tàm tâm quý thì luôn luôn sống với gì? Tự cao tự đại. Mà hết tự cao tự đại thì đâu phải là người thánh. Người tự cao tự đại là cái tâm của cái người thường. Cho nên trong này Phật dạy á, muốn đoạn trừ mà có thể chứng được quả vị tu hành thì hai cái tâm cần phải có. Thứ nhất là, ba tâm cần có là: một là phải có cái tâm tín tin Tam Bảo, tin pháp môn mình và tin là mình có khả năng, tin rằng mình tu mình sẽ có kết quả. Quý vị không tin là mỗi lần mình trả nghiệp là mình sẽ giảm nghiệp. Thì nếu mình không tin cái đó thì mình vừa trả nghiệp thì mình lại cũng vừa gieo nghiệp. Người ta mắng mình xong cái nó tôi nhịn để tôi trả nghiệp. Nhưng mà ngược lại xoay qua đây, cái người nào thấp bé hơn mình mắng mỏ người ta, mình không có dám nói với bề trên thì mình lại mượn bề dưới mình giật. Mình giật bề dưới là mình tạo nghiệp. Mình sống á, cái người mình sống mình có đạo có đức á, đối với người trên á mình kính rồi, mà đối với người dưới á mình thương. Không có phải quý chú ở chùa đây, mặc dù là đệ tử á, mà chưa bao giờ Pháp Hòa nói là khi mà giận lên mà qua nói mày với tao, mà cũng không bao giờ nói tụi bay á, hay là tụi con á, làm như vậy đối với thầy là tổn phước tổn đức, không bao giờ nói như vậy. Mà chỉ nói là nếu mà các con thương thầy thì các con ráng làm cái này cho thầy, thế thôi. Chứ còn mình là thầy, mình có cái quyền mình mắng mỏ hay là mình nói nặng. Nhưng mà thiệt sự ra có nói nặng đi mình cũng lỗ rồi, tại vì người ta nghe đâu có hiểu tới cái nặng đó đâu. Không, ví dụ như mình nói mấy đứa bay phường vô dụng thì các vị này cũng ngồi thảnh thơi thôi, chả biết chữ phường là cái gì mà vô dụng là sao. Không, thành thử mình nói nặng đó, tức là mình nói nặng theo cho nó thỏa mãn cái giận của mình. Nhưng mà thiệt sự đối với những người mà người ta chả hiểu, hoặc là người ta có cái sự tu, người ta không, người ta nuốt được cái đó, là mình là cái người nhận cái đó. Mà cái người nghe là cái người thứ nhất, nhưng mà cái lời nói mình nó xuất phát từ cái miệng của mình, tức là ở nơi khẩu của mình nó đã nhiễm rồi. Cho nên thường thường ta nói á, hàm huyết phúng nhơn tiên ô tự khẩu, ngậm máu phun người trước dơ miệng mình. Là người ta bị phun, cái người dính là người thứ nhì, nhưng mà cái người đầu tiên mà dơ miệng là cái người ngậm cái dơ đó. Hàm huyết phúng nhân tiên ô tự khẩu, tự cái khẩu mình nó dơ trước. Chờ đây chữ tàm quý nghĩa là mình phải. Rồi bây giờ Pháp Hòa ví dụ,
Và hỏi tăng là gì? Nói tăng là đoàn thể thanh tịnh hòa hợp. Nghe hay không? Định nghĩa chữ tăng nghe ghê gớm không? Hỏi hôm nay quý vị có phải là tăng không? Mô Phật phải. Vậy mà gây gỗ. Tâm không tịnh, chính tâm không tịnh mới thấy cái điều bất đồng với nhau. Rồi chính cái bất đồng với nhau bắt đầu mới khởi cái gì? Khởi cái lời nói không có hòa thuận. Mà người ta gặp mình ta, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch đại chúng tịnh tu. Mình tịnh tu đâu không thấy, mình loạn tu, động tu, thí dụ vậy. Cho nên á, mỗi người mình á là có một cái tên là tăng. Chữ tăng là gì? Là đoàn thể thanh tịnh hòa hợp. Mà hôm nào mà mình không, mình sống mà mình không thanh tịnh, không hòa hợp là tự mình phải xấu hổ với chính mình, là mình đã không sống được với cái bản chất của chữ tăng. Và đồng thời khi mà người ta cúng dường cho mình, mình cũng cảm thấy rằng mình thật hổ thẹn khi phải nhận cái cúng dường này. Mình thật hổ thẹn khi phải nhận một cái lễ lại của người khác. Cho nên xin thưa Pháp Hòa, sợ nhất là đi đâu mà bị người ta phải đảnh lễ. Nhiều khi mình ở một cái thế là mình không có cách. Mà khi mà người ta mà lễ mình một lễ như vậy là thật sự mình chỉ biết chắp tay, mình khom người mình xuống để mình gọi là trân mình nhận một cái lễ đó, mà mình biết mình nhận một cái đó là nặng lắm, chứ không phải bình thường. Vì mình tự lượng cái tu mình, mình còn rất là dở trên đường tu học. Mà hàng ngày á, mình thọ nhận của đàn na tính thí, người ta nuôi mình để tu, chứ người ta không nuôi mình để làm việc khác, đi chơi, hay là để người ta không có nuôi mình để mình làm cái việc gọi là sống cho qua ngày đoạn tháng. Người ta thương quý mình, người ta nuôi dưỡng mình. Thì ở đây cũng vậy, đại chúng có tu thì người ta mới đi tới đây, người ta cúng dường, người ta thấy ồ hôm nay đại chúng tu đông quá, thì người ta kẻ ít người nhiều người ta mang tới ta cúng. Thì ít nhiều gì mình cũng đều nhận cái đó hết. Cho nên mình phải thúc liễm thân tâm của mình trong những ngày mình thọ nhận cúng dường. Và hoặc là nhiều khi mình tới bất cứ ở đâu, cái gì mà người ta cho mình tức là mình đã có thọ rồi đó. Cho nên ta kêu thọ thì khổ đó. Thọ thì khổ tức là thọ mà mình không có biết đền đáp lại là mình là một cái nợ. Cho nên không tàm, không quý. Tàm, bây giờ Pháp Hòa nói bốn chữ để đại chúng nhớ nha. Thế nào là tàm là quý? Định nghĩa dày là đại chúng nhớ nè. Tự tàm quý tha. Tự tàm là sao? Tự mình á, tự mình xấu hổ mình chưa tự tàm. Quý tha tức là mình xấu hổ với người khác. Tự tàm quý tha. Có nhiều khi mình nói nặng cái người đó một câu rồi ngày hôm khác mình gặp lại họ cái mình thiệt bẽn lẽn ghê. Không, mà nếu mình nói nặng người ta rồi mình gặp nhưng có chuyện gì xảy ra thì cũng khó coi. Cho nên mình ráng làm sao mình đừng có luôn luôn mình sanh được cái tâm tàm tâm quý. Mà thưa đại chúng, ở trong một bài pháp khác Đức Phật nói á, người nào có được tâm tàm quý là người đó có được một cái vật báo của bậc thánh trong thất thánh tài. Thất thánh tài tức là 7 món tài sản của một bậc thánh, thì trong đó cái món thánh tài, một trong 7 món đó là tàm quý. Bên cạnh là lắng nghe, biết lắng nghe cũng là một cái tài sản quý báu của bậc thánh đó. Ở đời á, người ta quý cái gì? 7 món báu của người đời là gì? Vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não. Ta quý 7 cái đó. Lưu ly là bây giờ mình kêu hột xoàn đó. Vàng bạc là quý rồi ha. Lưu ly là bây giờ là hột xoàn đó. Pha lê là crystal đó. Sa cừ, mã não, ta quý cái đó. Nhưng mà ngược lại, người tu mình phải có 7 thứ tài sản quý, trong đó có tính, văn, tàm, quý, niệm, định, tuệ. Người mà có được cái tâm tàm quý là có được tài sản của bậc thánh. Tại vì có tàm quý. Ở đây quý vị có đọc Văn Thủy Sám rồi phải không? Trong vậy Văn Thủy Sám nói nè, có tàm có quý thì người đó có khả năng chuyển hóa. Cái điều thứ tư là mình phải có cái gì? Đừng có sự biếng nhác. Mà ngược biếng nhác là gì? Tinh tấn. Bây giờ thưa đại chúng, mình tu mình không tinh tấn thì không có cái cách gì mình có thể thành tựu được. Thôi đừng nói chuyện tu, nói ngoài đời thôi. Bất cứ một cái ngành nghề gì mình làm mà mình làm biếng quá trời thì làm sao mình có thể thành tựu được. Đi học mà làm biếng đi học thì sao có bằng cấp. Làm ăn mà làm biếng ra tiệm, làm biếng đi dò xét kinh tế thị trường thì làm sao mà có thể phát triển được kinh tế của mình. Cho nên ở ngoài đời làm ăn đi học làm biếng là cũng đã đủ chết rồi, huống là không thành tựu thì huống chi là sự tu hành. Cho nên Pháp Hòa mới nói sự tinh tấn sẽ là, nó sẽ là cái thềm, cái lực đẩy tất cả mọi thành tựu của mình. Nói trời ơi, sao con thấy mấy thầy thuộc kinh nhiều quá, hay ghê vậy. Hỏi có thuộc, có chịu khó đọc kinh không? Con đọc hoài, con không thuộc, sao con khỏi đọc nữa. Quý thầy cũng chẳng hơn gì mình, nhưng mà có khác là quý thầy thường xuyên đọc. Mà bây giờ mình muốn được như quý thầy thì phải xuyên đọc kinh. Đọc một ngày chưa thuộc thì đọc hai ngày, đọc riết thì thế nào cũng sẽ thuộc đó. Có những Phật tử lần đầu hồi đó mới đi chùa, đâu biết gì đâu, một chữ một bài kinh cũng không biết, chỉ biết có một câu Nam Mô Di Đà Phật thôi, còn ngoài ra không biết gì hết. Vậy bây giờ quý vị nhìn quý vị đó, mà bây giờ đi chùa được năm hai năm, coi hỏi thuộc chú vãng sanh không? Tuy không thuộc hết bài nhưng mà có thể dò theo được đó. Cho nên là mình có sự tinh tấn là sẽ có kết quả. Có sự tinh tấn là có tất cả. Bố thí mà thiếu tinh tấn, bố thí cũng không thành. Trì giới mà thiếu tinh tấn, trì giới cũng không xong. Nhẫn nhục mà không tinh tấn thì nhẫn nhục cũng không được. Cho nên trong lục độ, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, mà thiếu cái tinh tấn của năm cái độ thì năm cái độ kia khó mà thành tựu được. Cho nên mình muốn tất cả mọi sự thành tựu phải siêng. Nói cái việc là dạy thỉnh chuông thỉnh mỏ thôi, mà mình không có thường xuyên để ý cũng như là tự tập, vô khai chuông mỏ nó cũng trật như thường. Cho nên cái gì cũng phải do mình siêng tu và tinh tấn. Người biếng nhác không thể thành tựu được đạo quả. Trong Bát Đại Nhân Giác á, cũng có nói cái chuyện đó đó. Người mà không có siêng năng thì không có làm được gì hết. Và đối với các thầy, các chú trẻ, điều mà thầy mong mỏi là sự siêng năng của các thầy, các chú. Bản thân thầy cũng giống như vậy. Nếu mà thầy không có siêng năng, thầy tự tập tu rồi thầy nghiên cứu thì thầy cũng không có được như ngày nay. Thì thầy là một kết quả để cho mình thấy rằng sự tinh tấn nó cho mình một cái kết quả. Mình không cần nhìn đâu xa, trước mắt mình là người mà gần gũi với mình. Thầy không có trường lớp, không có người giáo thọ hướng dẫn, mà thầy mò mẫm, thầy đi tu, rồi thầy tự thầy siêng năng, thầy không có buông bỏ một cái giờ phút nào mà nó để cho nó lãng phí. Thì ngày nay thầy có nói chuyện được một vài câu Phật Pháp, thầy có được chút ít gì trong sự thành tựu tu hành cũng như làm đạo của thầy là do nhờ thầy siêng năng thôi. Không có gì, có nhiều khi mình chỉ cần nhận ra được một cái điểm đó thì tự mình sẽ có đẩy mình đi được một kết quả xa. Không có ai sanh ra để làm tổng thống hết. Không có người nào sanh ra để làm tướng hết, nhưng mà tất cả những thành tựu lớn là nhờ vào cái sự siêng năng của người đó. Ở đây quý vị có coi cái phim Oshin không? Có coi phim Oshin của người Nhật không? Bà kể lại cuộc đời của bà. Cái chữ Oshin là tiếng Nhật là người ở, người làm đó. Mà sau này nhờ cái sự siêng năng thôi, vậy mà sau này trở thành một trong 8 cái tập đoàn lớn của Mỹ, của Nhật. Bị người ta bán đi chỗ này, bị người ta bán đi chỗ kia, tại nghèo quá bán thân đi ở đợ. Rồi cả cuộc đời đau khổ của bà, biết bao nhiêu cực nhọc, vậy mà sau này nhờ sự siêng năng của bà mà bà trở thành ra một cái người giàu có ở nước Nhật, nằm trong một trong 8 cái tập đoàn lớn ở bên Nhật. Từ cái gì? Từ cái sự siêng năng. Cái thứ năm đó, là thất niệm. Hồi nãy là mất tính nè, vô tàm, vô quý nè, biến nhát là 4 rồi. Bây giờ cái thứ năm là thất niệm. Cái chữ mà ngược lại với thất niệm là gì? Là chánh niệm. Chánh niệm tức là mình phải có tỉnh giác mỗi khi mình làm việc, phải có chánh niệm. Cho nên cái người tu của mình mà không có chánh niệm thì mình sẽ bị dễ lôi kéo bởi sân si phiền não. Người tu của mình ai cũng còn sân hết á, tại vì mình vẫn là con người mà. Nhưng mà cái quan trọng á là sân mà mình biết mình sân. Thử bây giờ quý vị để ý ha, hôm nào mình sân mà mình không biết mình sân thì có phải là cái người của mình nó trở thành người ra cái người thô lỗ không? Cái lời nói của mình có phải trở thành ra cái lời nói cọc cằn? Cái người có chánh niệm á, là chỉ cần người ta tỉnh giác mình đang sân á, mình đang giận á, thì mình đi kiếm cái chỗ khác mình ngồi, mà không để cho cái cơn giận nó tiếp tục, nó leo thang, nó bùng nổ để đến mình phải nói những cái lời khiếm nhã. Người đời với nhau á, người ta nói khiếm nhã là đã khó coi rồi, huống chi là người tu. Người Phật tử mà nói những lời khiếm nhã với nhau á, là mình đã thấy không hay rồi, huống chi là một người xuất gia. Để cho cái giận nó bộc phát, rồi mình nói những cái lời nói không có dễ thương, không có cái phải là lời nói của một người xuất gia. Người xuất gia là không có mắng xả ai hết, không có rủa xả ai hết. Cho nên mình mà có được cái tỉnh giác á, thì mình sẽ cứu vãn được chính mình, cứu chính mình và cứu được cái môi trường của mình đang sống, trong đó có cha mẹ, anh em, người thân của mình. Cho nên thất niệm á, quý vị nhớ cái bài sám không? Sống trong thất niệm lâu dài, không được sớm gặp chánh pháp, bao nhiêu phiền lụy đã gây, bao nhiêu lỡ lầm vụng dại, vô minh che lấp tháng ngày, vườn tâm gieo hạt giống xấu, tham sân tự ái dẫy đầy. Tham sân tự ái dẫy đầy. Tại sao mình giận? Tại vì mình có cái ái, cái tự ái nữa. Tự mình ái cái ngã của mình. Tại sao nó dám nói tôi như vậy? Tham sân tự ái dẫy đầy. Những nghiệp như là sát đạo dâm vọng gây nên từ trước đến nay. Cho nên con người mình sân là do cái ngã hết á. Cái ngã là cái ta nè. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ Pháp Hòa nói chú bưng cái chuông xuống để đây cho thầy. Mà thầy trong đầu mình nghĩ là cái chuông bự vậy nè. Ông đi ra bưng cái chuông nhỏ xíu ra. Cái là mình bắt đầu mình bực rồi. Tôi muốn cái chuông bự mà tại sao không mang cái chuông bự? Mặc dù á, đôi khi mình biết á, cái việc làm của cái người đó đó hay hơn á, nhưng mà tại vì làm trái ý mình cho nên mình bực à. Cho nên cái ngã nó sẽ làm cho mình dễ sân, Cái ngã nó làm cho mình si. Tại si là mình mê, mê là không thấy. Vừa rồi mình học cái bài học đó, Phật dạy về sự tranh cãi. Cho nên thất niệm đó, là cái mà chúng ta cố gắng đừng để nó phát triển. Mình phải sống chánh niệm. Tại mình là Phật tử mà. Phật là giác, Phật là giác. Con người mình ai cũng còn sân si phiền não nhiều lắm. Nhưng mà quan trọng là mình phải tỉnh giác trong khi mình sân si phiền não. Có nhiều lúc mình phải tự mình nuốt cái giận, để cho mọi việc nó đi tới một cách tốt đẹp. Và mình thường tụng cái câu tát bà trong chú Lăng Nghiêm đó, trong chú Đại Bi á. Tát bà tha đậu du bằng á. Chữ tát bà là gì? Bỏ qua việc nhỏ chỉ vì việc lớn. Đó là một pháp tu. Thì quý vị về nghe lại cái bài chú giải chú Đại Bi. Và trong đó mỗi câu chú Đại Bi là một pháp tu hết. Mỗi câu trong chú Đại Bi là một pháp tu hết. Đừng, mình phải làm sao mình có chánh niệm. Người nào không có chánh niệm nhiều cũng phải có chánh niệm chút chút. Thí dụ bây giờ mình la lên cái thì cái ông chồng mình đang giận, thôi mình chánh niệm liền, ổng bực rồi đó, đừng nói nữa lát có chuyện á. Phải chánh niệm liền thôi. Hồi xưa là ổng có đâu, ổng hét mình hét lớn hơn, ổng hét lớn hơn mình hét lớn hơn nữa. Nhưng mà bây giờ mình có chánh niệm rồi, cuối cùng hét riết cái sao tường nứt, khen cổ, tốn tiền chanh, tốn tiền nước lạnh, rồi bắt đầu tốn tiền hòa giải. Thôi giờ mình chỉ cần nín cái thôi là không có tốn gì nữa đó. Không tốn nước miếng, không có cần tốn bực bội, không cần gì tốn gì hết. Cho nên là như vậy. Mình sống chung trong chùa một đạo tràng, mình cũng tập như vậy được. Cho quý vị ở một lát nữa, quý thầy nào mà đắp y đó, quý vị lên quý vị nhìn cái y quý thầy. Thường thường cái y quý thầy là cái sọc xuống vậy phải không? Rồi có sọc ngang vậy không? Có. Mà cái sọc ngắn á, cái ô ngắn á, nó ít hơn cái ô gì dài. Cái ô dài là tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho thánh. Cái thánh, cái chất thánh phải nhiều hơn chất phàm. Người tu của mình là phải lột xác. Mình phải làm sao cái chất thánh thiện của mình phải nhiều hơn chất phàm phu. Thế còn mình tu làm sao mà chất phàm mình nó y hệt như là chưa tu thì uổng quá. Ở ngoài mình ăn thua đủ, vô chùa mình cũng ăn đủ thua nữa thì thôi, không có gì thay đổi hết. Cho nên mình tu mình phải có chánh niệm với chính mình. Mình muốn mình mỗi ngày mỗi thăng tiến. Thật sự ra mình có tu Phật không có lời, Phật không có được cái gì hết. Tu là cho mình. Mà nếu mà mình không biết khởi tâm sám hối thì lại càng sai nữa. Mình làm cái điều đó sai thì mình phải phát tâm mình sám hối để mình phục thiện. Nếu mình chưa đủ khả năng mình hướng bỉ hối. Quý vị có biết cái chữ hướng bỉ hối không? Hướng bỉ hối là một cách sám hối của nhà Phật. Tức là mình phải hướng về cái người đó để mình xin lỗi. Hướng về một cái người, thí dụ thôi nè. Thí dụ bây giờ hai chú đó, hai chú tiểu rầy rà với nhau, rồi hai chú biết lỗi lên hướng về thầy xin sám hối. Nói chúng con biết là thầy thường dạy chúng con sống lục hòa, và đây là tinh thần của Phật, của nhà Phật. Chúng con là huynh đệ mà sống không có lục hòa với nhau, mà chúng con lục đục tối ngày. chúng con xin hướng về thầy, xin thầy nhận cho cái lời sám hối của con. Rồi nếu mà được nữa, hai người hướng về với nhau mà sám hối với nhau. Cho quý vị nào mà đi giữ cái pháp an cư, quý vị thấy đẹp lắm. Hai thầy quỳ xuống lại nhau trước khi mà ngồi lên bàn nhận cái lễ, nhận cái thọ, nhận cái an cư của các thầy nhỏ. Thí dụ bây giờ chùa có hai vị hòa thượng, trong cái an cư đó hai vị hòa thượng sẽ lên ngồi để nhận cho 30 thầy lên xin an cư. Thì trước hết hai hòa thượng sẽ lạy nhau. Nếu mà vị hòa thượng mà lớn hơn vị hòa thượng kia thì vị hòa thượng kia chỉ cần đứng thôi, thì vị hòa thượng nhỏ hơn quỳ bạch: đại đức nhất tâm niệm, hôm nay chúng tăng an cư ở đây, con cũng xin nương tăng để an cư. Hòa thượng kia nhận lời, hai hòa thượng này thọ ăn hướng về nhau, lại nhau để mà xin cái an cư. Rồi hai vị sẽ lên ngồi hai cái bàn để cho tất cả các thầy cô trẻ lên xin thọ nương tựa hai vị lớn an cư. Đẹp như vậy đó. Cho cái người tu mình, cái người Phật tử mình mà chúng ta ứng dụng Phật pháp đúng mức, đúng nghĩa, đúng pháp, thì tự nhiên cái người tu mình nó đẹp lắm. Thấy việc là mình làm. Thầy có ở nhà hay thầy đi vắng, mình vẫn giữ chương trình mình tu y như vậy. Không phải có thầy cái mình sốt sắng mình săn tay vô mình làm để cho thầy biết là mình siêng lắm, mà không có thầy là mình mất tiêu. Đấy, mà nghe tiếng dép của thầy hay tiếng của thầy lào xào ngoài này cái mình chui ra. Chứ mình phải có cái sự siêng năng như vậy. Siêng năng, chánh niệm. Còn ngược lại là biến nhát và thất niệm. Và cái cuối cùng là cái ác tuệ. Người có ác tuệ thì không thể thăng tiến và không thành tựu. Ví dụ vậy nè. Ví dụ như hôm nào mà mình lỡ mình phiền một cái chuyện gì đó, mình phải có chánh niệm và trí tuệ. Mình ôm cái này hoài không có tốt cho mình. Rủi mà cái người kia họ mất đi, hoặc là mình mất đi, mình ôm cái khối hận sầu này mà nó không có đáng, đời sau gặp nữa. Thôi, ngay bây giờ tôi không biết ai đi trước, phải xả liền để ông thôi ôm cái cục đó đời sau. Chứ Pháp Hòa biết có những người người ta giận nhau dữ lắm, mà tới hồi người kia mất họ không muốn tới nữa đó, mà nhờ khuyên. Câu lần Pháp Hòa khuyên một cái bác, người ta thường nói nghĩa tử là nghĩa tận. Thôi mình cũng biết Phật pháp chút chút rồi, bác hoan hỷ đi, bây giờ vị đó mất rồi, bác nghe lời Pháp Hòa, bác lên bác hướng về người đó, bác thắp cây hương, bác xả đi, bác nói đi, rồi bác với người đó sẽ không gặp nữa, chứ không thôi là oan gia kết nữa đó. Bác nghe bác thấm, bác tới đám tang mà mọi người rất ngạc nhiên là tại sao bác đó tới. Rồi thắp cây hương lên đối với cái người mất: thôi, hồi lúc mà còn sống thì có hận có thù gì, bây giờ tôi xin tuyên bố là tôi với quý vị xã, thì đời sau không gặp nữa. Mà thưa đại chúng, mà mình nghiệm cho kỹ, mình nghĩ cho sâu coi, cái cuộc đời mình sống bao lâu? Giờ ai ngồi đây là không có người nào mà tóc kêu gọi là tóc chỉ một màu không có. Ngồi đây là hầu như là bắt đầu từ hai màu trở lên hết rồi đó. Thậm chí có những người trẻ chừng 20 mấy tuổi tưởng không có tóc bạc à. Kiểm hết cái đầu thì thế nào cũng được một vài sợi chứ đâu phải ít. Cho nên mình mới thấy rằng mình không còn cái thời gian. Mình xả được thì mình sẽ rất là nhẹ. Và do đâu mình được cái đó? Mình có được cái trí tuệ, mình nhận định nên buông xả, không nên ôm ấp. Thôi thì bây giờ mình tóm lại cái bài kinh ngắn này, Đức Phật dạy có 6 điều. Một,
Nếu người nào muốn thành tựu được đạo quả, không còn phải, không còn tiếp tục dai dẳng đau khổ, cố gắng sanh niềm tin thay vì bất tín. Sanh tâm tàm, tàm là gì? Xấu hổ với ai? Chính mình. Sanh tâm quý là xấu hổ với ai? À, nhớ bốn chữ thôi ha. Tự tàm quý tha. Cứ nhớ bốn chữ đó là mình hiểu, mình định nghĩa được chữ tàm quý đó. Mai mốt người ta hỏi mình tàm quý là gì thì mình nhớ bốn chữ này, mình có thể định nghĩa được cho người ta nghe. Tự tàm là tự xấu hổ với chính mình. Quý tha là mình xấu hổ với người. Tự tàm quý tha. Bất tín nè, vô tàm, vô quý. Ngược lại bất tín là tín, ngược lại với vô tàm là tàm, ngược lại với vô quý là quý. Rồi gì nữa? Biến nhát. Biến nhát ngược lại với biến nhát là gì? Siêng năng tinh tấn đó. Biến nhát là giải đãi, tiếng Hán gọi là giải đãi, tiếng Việt dịch là biến nhát. Rồi cái thứ năm là gì? Thất niệm. Mà ngược lại với thất niệm là gì? Chánh niệm. Rồi cái cuối cùng là ác tuệ. Mà ngược lại với ác tuệ là gì? Thiện tuệ hay là trí tuệ. Chữ tuệ á, là cái chiều sâu. Khi mà mình nhận ra được, mình quán chiếu, mình nhận ra được chiều sâu, tuệ nó sanh, trí tuệ nó sanh. Cho nên trí tuệ á, khác với trí thức. Trí thức á, là do học mà có, trí tuệ do tu mà được. Bây giờ những gì chúng ta học á, là chúng ta chỉ xây đắp cái trí thức của ta thôi, cái học thức của ta thôi. Nhưng mà ráng làm sao nương cái đó. Để làm gì? Để mình có được cái trí tuệ. Cũng giống như hàng ngày á, quý vị nhìn trời xanh mây trắng. Bây giờ trong đầu mình có trời xanh mây trắng chưa? Có rồi. Để hôm nào mà lỡ trời âm u, trời không có nắng, mây cũng không đẹp, nhưng mà tự mình nhắm mắt lại thì trời xanh mây trắng vẫn xuất hiện. Có một nhà thơ đó, ông làm cái bài thơ đó đó. Hãy chế lấy mây và gầy lấy nắng, chế lấy đừng vay mượn đất trời. Một mai nhật nguyệt đều xa vắng, đầu thềm vẫn có ánh trăng rơi. Hãy chế lấy mây và gầy lấy nắng, tức là tự mình phải chế tác cái đó. Chế lấy đừng gây mượn đất trời, đừng có vay mượn đất trời nữa. Tại vì cuộc đời này có những ngày sẽ không mặt trời và cũng không có mây, không có nắng. Mà người ta có, người ta làm cái bài thơ đó, không có đời mà không có em nó như trời không có nắng. Hãy chế lấy mây và gầy lấy nắng, chế lấy đừng vay mượn đất trời. Để khi một nhật nguyệt đều xa vắng, đầu thèm vẫn có ánh trăng soi. Cho người tu sao mình ý cái bài thơ đó là mình đưa vào trong tâm mình những cái đẹp. Những cái không đẹp đừng có để lắm, đừng có để vào lòng. Có nhiều khi mình tức cái người nào quá đó, mình nhắm mắt lại là mình thấy cái người đó, mình thấy cái con mắt người đó, mình thấy cái cách cái đi của người đó, mình thấy cái nụ cười của người đó, mình khổ quá. Nhưng mà có những người là mình thương đó nha, mình thích đó nha, trời, mình nhắm mắt lại mình thấy người đó cười, người đó đang nói chuyện với mình, là mình tự nhiên mình không ai cười cái mình cũng cười mình đó. Tại vì mình đang thấy, mình đang tưởng cái đẹp của cái người đó. Có đúng không? Nhất là mấy người ta đang yêu, đang thương á. Ta nhắm mắt lại là bao nhiêu cái hình ảnh dễ thương của người đó. Nhiều khi ta nhớ câu nói, bây giờ mà ta xem qua xem lại những cái câu nói vui á, rồi cái chỗ cái người này nói chuyện có duyên ghê vậy đó, người này làm cho mình vui quá. Cái là mình nhớ đó, mà nhắm mắt lại cái mình nhớ những cái câu đó là ngồi cười mình vậy. Rồi nhiều khi ngồi cười xong cắn móng tay. Hãy chế lấy mây và gầy lấy nắng, chế lấy đừng vay mượn đất trời. Để khi nhật nguyệt đều xa vắng, đầu thèm vẫn có ánh trăng soi.
Đó là cái bài kinh ngắn mà Phật dạy ở trong kinh Tăng Chi Bộ. Phật Hòa trích một đoạn kinh đó để chia sẻ với đại chúng. Bất tính, vô tàm, vô quý, giải đãi, cái gì nữa, thất niệm, ác tuệ, sáu cái đó nó sẽ làm chậm đi cái sự tiến bộ của mình, cái sự thành tựu của mình. Và người nào muốn thành tựu thì ngược lại cái này, phải có niềm tin, phải có tàm, có quý, phải siêng năng, phải có chánh niệm, phải có trí tuệ. Và đại chúng chúng ta hồi hướng trước. Nguyện đem